Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 29 tháng 12 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam muốn giúp Indonesia tìm kiếm chiếc máy bay QZ8501 của hãng hàng không Air Asia mất tích ngoài khơi Thái Bình Dương.
Việt Nam đã có ý kiến sẵn sàng hỗ trợ các tìm kiếm nạn máy bay mất liên lạc của Air Asia. Đến giờ phút này thì chính phủ Việt Nam như là các cơ quan chức năng chúng tôi cũng chưa nhận được yêu cầu cụ thể nào từ phía nước ngoài.
Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế đáng chú ý trong ngày.
Nước Ý cho hay tất cả các hành khách đã được giải cứu khỏi chiếc phà chở xe hơi đã bốc cháy ngoài khơi đảo Corfu. Tổng thống Obama nói đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran là điều khả thi. Một người thiệt mạng, ba người bị thương trong một vụ nổ ở Ấn Độ.
Cũng trong buổi phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney. Mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, để mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ đem đến các thông tin mới nhất về việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Air Asia.
Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia cho biết chiếc phản lực cơ của Air Asia bị mất tích có phần chắc đang nằm dưới đáy biển. Ông Bambang Sulistio nói chiếc máy bay Airbus 320 với 162 người trên máy bay được cho là đã bị rơi hôm Chủ nhật ở ngoài khơi bờ biển Indonesia trong biển Java. Ông Bambang nói, dựa trên các tọa độ có được và dựa trên đánh giá về vị trí tai nạn rớt máy bay được ước tính là xảy ra trên biển, thì giả thuyết hiện nay là chiếc máy bay đang nằm dưới đáy biển. Công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích đã tiếp tục hôm thứ Hai, giữa lúc thân nhân của các nạn nhân trông đợi mọi dấu hiệu hy vọng. Nỗ lực tìm kiếm quốc tế quy mô có sự tham gia của tàu bè, máy bay và phi cơ trực thăng. Một số quốc gia đã đề nghị giúp đỡ, trong đó có Hoa Kỳ.
Basarnas sendiri kita menggerakkan 12 special boat.
Ông Bambang cho hay là Indonesia đã triển khai 12 tàu bên cạnh hàng chục tàu nhỏ có tên là Rigid. Rigid là loại tàu nhỏ có trang bị động cơ có công suất cao để chạy nhanh. Ông nói các tàu này được triển khai để phục vụ công tác tìm kiếm và cứu hộ. Indonesia đã triển khai 7 tàu cứu hộ và 3 máy bay trực thăng tại eo biển Karimata và trong khu vực phía tây của đảo Belitung để hỗ trợ sứ mạng tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Tuy nhiên, sóng cao và gió mạnh đã cản trở các hoạt động cứu hộ.
Kepastian kita sampai dengan saat ini kita masih dalam pencarian dari Los Contes.
Ông Johnny Supriyadi, người đứng đầu cơ quan cứu trợ vùng Bangka Belitung, nói rằng cho tới nay giới hữu trách vẫn tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Và hiện, toán cứu hộ của ông đang hướng tới đảo Nangka. Các xuồng cứu hộ khác từ Palembang, Tanjung Pinang cũng đang tìm kiếm tại các địa điểm khác ở gần đó. Ông Supriyadi cho hay là tới bây giờ, các toán cứu hộ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ nào của chiếc máy bay. Có tin tức nói rằng một số mảnh vụn đã được phát hiện tại khu vực tìm kiếm rộng lớn, nhưng không có dấu hiệu cho thấy là những mảnh vụn này có liên hệ tới chiếc máy bay mất tích.
Yeah. Tadi disampaikan bahwa itu sudah dicek dan belum ditemukan bukti.
Phó Tổng thống Indonesia Yusuf Kala nói rằng các giới chức Indonesia đã kiểm chứng thông tin nhận được, tuy nhiên không tìm thấy có đủ bằng chứng để có thể xác nhận bất cứ vật gì tại khu vực tìm kiếm. Ông Kala cho biết là Pangkalun Bun nằm chếch về phía hướng bắc từ địa điểm mà các vật thể đã được phát hiện. Ông nói rằng các thông tin sẽ được kiểm chứng lại và theo sát. Chuyến bay QZ8501 đang bay được nửa đoạn đường từ thành phố Surabaya của Indonesia tới Singapore thì mất tích vào sáng Chủ nhật vừa qua. Phi công trước đó đã yêu cầu các nhà kiểm soát không lưu cho phép ông bay lên cao hơn 1.800 mét để tránh bão. Một giới chức của Bộ Giao thông Vận tải Indonesia nói yêu cầu đó đã bị bác bởi vì có một chiếc phi cơ khác đang bay trong khu vực. Sau đó thì mọi liên lạc bị cắt đứt. Nhân viên kiểm soát không lưu không nhận được lời kêu cứu nào của viên phi công sau đó. Người đứng đầu Air Asia, ông Tony Fernandez, nói ông đang trong tình trạng tuyệt vọng và không thể tin được điều gì đã xảy ra. Ông nói ưu tiên hàng đầu của hãng hàng không Air Asia hiện nay là chăm sóc các gia đình của các hành khách và phi hành đoàn và hợp tác toàn diện với cuộc điều tra. Ông Fernandez nói ông không muốn đổ đoán về điều gì đã xảy ra cho chiếc máy bay. Các hành khách trên chuyến bay gồm có 149 người Indonesia, 3 người Nam Triều Tiên, 1 người Anh, 1 người Malaysia và 1 người Singapore. Phi hành đoàn gồm 7 thành viên, kể cả 6 người Indonesia và 1 phi công phụ người Pháp.
Giới hữu trách Indonesia xác nhận rằng một chiếc máy bay tìm kiếm của Australia đã trông thấy những mảnh vụn trong vùng biển ngoài khơi Borneo, cách vị trí cuối cùng biết được về chuyến bay 8501 của hãng hàng không AirAsia, chừng 1.100 mét. Nhưng chưa có xác nhận rằng những vật này có liên hệ đến chiếc máy bay bị mất tích, chở 162 người. Thông tín viên Steve Herman tại văn phòng Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Phó Tổng thống Indonesia Yusuf Kalla cho hay 30 chiếc tàu và 15 máy bay, gồm cả máy bay thường lẫn máy bay trực thăng, đã được huy động trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Airbus A320. Như ông tìm cách hạ giảm những hy vọng tìm ra được chiếc phản lực cơ bị mất tích mà người đứng đầu cơ quan tìm kiếm của Indonesia nói là có phần chắc nằm dưới đáy biển. Ông Kalla nói, đương nhiên người ta trông đợi sẽ tìm được chiếc máy bay càng sớm càng hay, tuy chưa thấy mục tiêu ở đâu. Phó Tổng thống Indonesia nêu ra rằng chuyến bay 370 của hãng hàng không Malaysia bị mất tích hồi tháng 3 trong vùng biển sâu ngoài khơi Australia cũng vẫn chưa xác định được vị trí, mà các phản lực cơ mất tích khác trong những năm gần đây phải mất nhiều tháng hay lâu hơn mới tìm ra được. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ nằm trong số các nước đề nghị góp nguồn lực vào công tác ở một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Máy bay của Australia, Malaysia và Singapore đã tham gia các cuộc tìm kiếm trên không phận, vùng biển tương đối cạn. Tại Jakarta, Bộ Giao thông nói chính phủ sẽ duyệt lại các hoạt động của chi nhánh tại Indonesia của hãng AirAsia. Giám đốc điều hành tập đoàn chủ quản Tony Fernandez giải thích với các phóng viên rằng chiếc chuyến bay 8501 ngày Chủ nhật, hãng AirAsia chưa hề tổn thất một sinh mạng nào. Ông cho biết tính tới thời điểm này, hãng đã chở 220 triệu người. Đương nhiên sẽ có những phản ứng, nhưng hãng tin tưởng vào khả năng bay của công ty và sẽ tiếp tục vững mạnh. Chuyến bay 8501 của hãng AirAsia ở Indonesia chở 162 người, đa số là người Indonesia, rời Surabaya để đến phi trường Changi của Singapore vào ngày Chủ nhật, trong hành trình lẽ ra mất 2 tiếng đồng hồ, nhưng đến khoảng nửa đường thì máy bay mất tích. Một phi công đã yêu cầu các kiểm soát viên không lưu cho máy bay tăng độ cao khoảng 1.800 mét lên tới gần 11.600 mét để tránh trời bão, nhưng có lẽ đã không được phép vì một máy bay khác đang bay trong khu vực. Kiểm soát viên dưới đất không nhận được lời kêu cứu của phi hành đoàn và liên lạc bằng radar đã bị mất khoảng 6 phút sau khi chiếc Airbus chuyển đi tin tức cuối cùng bằng vô tuyến. Phi công chính chỉ huy máy bay rất có kinh nghiệm với hơn 20.000 giờ bay, trong đó có khoảng 6.000 giờ bay với hãng AirAsia Indonesia trong buồng lái của chiếc Airbus A320.
Quý thính giả, trong một tin hàng đầu khác, theo tin mới nhận được, chúng tôi được biết là nước Ý đã cho hay là tất cả các hành khách đã được giải cứu khỏi chiếc phà chở xe hơi đã bốc cháy ngoài khơi đảo Corfu của Hy Lạp. Số tử vong trong thảm họa cháy phà ở trong biển Adriatic đã tăng lên tới 5 người. Thủ tướng Ý Matteo Renzi hôm nay nói rằng chỉ còn thuyền trưởng và một số ít thủy thủ còn lại trên chiếc phà Norman Atlantic, trong khi giới thẩm quyền đang chuẩn bị kéo phà về bến cảng. Chiếc phà xuất phát từ cảng Patras của Hy Lạp đang băng qua biển Adriatic tới cảng Ancona của Ý, thì một đám cháy bùng phát vào sáng sớm Chủ nhật tại khu chứa xe trên phà. Thời tiết băng giá, gió mạnh cấp bão và sóng lớn đã gây khó khăn cho các nỗ lực cứu hộ. Các máy bay trực thăng của Ý đã thành công trong việc kéo nhiều người ra khỏi phà. Các giới chức cho biết là chiếc phà đã được kiểm tra hôm 19 tháng 12 tại cảng Patras và một số lỗi nhỏ đã được sửa chữa, kể cả một vấn đề với chiếc cửa chắn lửa. Một giới chức Ý thuộc quận Paris là ông Antonio Nunziante cho biết là tình hình hiện nay rất khả quan. Một bác sĩ đang có mặt trên phà để kiểm tra các hành khách cần được chuyển tới trạm y tế đã được dựng ngay trên bến tàu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong bản tin có liên quan đến Việt Nam.
Thêm một blogger bị bắt tại Việt Nam. Công an Việt Nam vừa bắt giữ thêm một blogger vì những bài viết độc lập thể hiện quan điểm trái chiều với nhà nước. Vụ bắt giữ blogger Nguyễn Đình Ngọc tại Sài Gòn hôm thứ Bảy nâng tổng số blogger bị bắt trong vòng một tháng này lên thành 3 người. Đây là một trong những chiến dịch truy quét mạnh tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giữa các nỗ lực vận động trong và ngoài nước kêu gọi Hà Nội hủy bỏ Điều 258 về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Một điều luật bị xem là có nội dung bao quát nhằm bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của công dân. Báo Công an Nhân dân loan tin, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 12 đã khám xét tư gia, bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự blogger Nguyễn Đình Ngọc, 48 tuổi. Nguồn tin này nói rằng cơ quan an ninh điều tra đang tiến hành làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Đình Ngọc để xử lý theo quy định của pháp luật, nhưng không tiết lộ chi tiết nào về các cáo buộc dẫn tới lệnh bắt giữ này. Trong mấy tuần qua, công an thành phố đã bắt giữ hai ngòi bút phản biện ôn hòa khác là nhà văn Nguyễn Quang Lập, tức blogger Bỏ Lập, 58 tuổi, chủ trang Quê Choa, và blogger Hồng Lê Thọ, 65 tuổi, tác giả trang blog Người Lót Gạch. Cáo buộc họ đăng tải các bài viết chống nhà nước, chiếu theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Việt Nam lâu nay bị cộng đồng quốc tế và giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới mạnh mẽ chỉ trích việc bỏ tù công dân chỉ vì các hoạt động thực thi quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến ôn hòa. Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói với VOA Việt ngữ. Ông Phil Robertson nói, thật sự đáng phẫn nộ. Một lần nữa, chính phủ Việt Nam chứng tỏ rằng họ không hề dung chấp các ý kiến độc lập và quyền tự do ngôn luận của dân chúng. Đây một lần nữa là chỉ dấu cho thấy nhân quyền tại Việt Nam đang đi trái hướng và rằng Hà Nội không hề coi trọng chính những cam kết của mình với quốc tế qua Công ước Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà họ tự tay ký kết. Human Rights Watch nhấn mạnh, các nhà tài trợ và cộng đồng quốc tế không thể nhắm mắt làm lơ trước các vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng tại Việt Nam. Ông Phil Robertson tiếp lời.
Certainly Washington has a very important role to play in trying to press the government of Vietnam to respect
you. Ông Robertson nói, Hoa Kỳ dĩ nhiên có vai trò hết sức quan trọng trong việc áp lực Hà Nội phải tôn trọng quyền con người. Nhưng ngoài Mỹ, các nước khác cũng phải đóng vai trò của họ như Australia, Canada và các nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu chẳng hạn, đều phải dùng áp lực và ảnh hưởng của mình yêu cầu Việt Nam phải ngưng ngay các chính sách vi phạm nhân quyền. Cả cộng đồng quốc tế, những nước tham gia hỗ trợ các dự án kinh tế xã hội cho Việt Nam phải hợp lực thúc đẩy điều này. Ông Robertson cho biết Human Rights Watch sẽ tiếp tục các nỗ lực vận động đa dạng để các điều luật lạm dụng an ninh quốc gia, trấn áp nhân quyền của người dân tại Việt Nam phải được bãi bỏ. Ông nói, chúng tôi dự định tháng giêng này sẽ mở một trang web đặc biệt về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, tập trung vào các tù nhân lương tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ rõ ra thực tế rằng Việt Nam trong tư cách thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có trách nhiệm là phải nỗ lực hơn để tiến bộ về nhân quyền, chứ không phải để thụt lùi. Rất tiếc là kể từ khi bước vào hội đồng này, Hà Nội vẫn tiếp tục các kế sách đàn áp nhân quyền thường xuyên. Vẫn theo lời ông, trang web này với nội dung cả hai ngôn ngữ Anh-Việt nêu lên các trường hợp cụ thể bị tù đày vì thể hiện chính kiến tại Việt Nam và kêu gọi mọi người đóng góp nỗ lực, ý kiến để vận động trả tự do cho họ. Ông Robertson nói, chúng tôi muốn bảo đảm rằng những tiếng nói ôn hòa thực thi nhân quyền căn bản tại Việt Nam không bị quốc tế lãng quên. Vẫn theo lời ông, chúng tôi cũng tiếp tục vận động các nhà ngoại giao nước ngoài trong các cuộc hội đàm với giới chức Việt Nam phải nêu bật vấn đề nhân quyền tồi tệ của Hà Nội và yêu cầu họ cải thiện nếu muốn có các quyền lợi từ quốc tế. Làn sóng bắt bớ về tội danh lạm dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 258 vẫn tiếp diễn tại Việt Nam, theo cảnh báo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp. và có phần liên tục cũng như mạnh mẽ hơn sau khi Hà Nội được Washington tháo dỡ một phần lệnh cấm vận võ khí hồi tháng 10 năm nay. Trước phản ứng của quốc tế, chính phủ Việt Nam nhiều lần khẳng định không có tù nhân lương tâm, không bắt giam người bất đồng chính kiến, mà chỉ có những ai vi phạm pháp luật Việt Nam mới bị xử lý. Việt Nam muốn giúp tìm kiếm máy bay Air Asia mất tích. Việt Nam tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ trong công tác tìm kiếm chiếc máy bay QZ-8501 của hãng hàng không Air Asia mất tích từ ngày 28 tháng 12. Air Asia là hãng hàng không giá rẻ có trụ sở đặt tại Malaysia, chi nhánh của hãng ở Indonesia điều hành chiếc Airbus 320, chở theo 162 người, bị mất liên lạc khi đang trên đường từ thành phố Surabaya của Indonesia tới Singapore. Truyền thông Việt Nam nói, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã liên lạc với người đồng nhiệm phía Indonesia, bày tỏ cảm thông với gia đình các hành khách và ngỏ lời sẵn sàng giúp đỡ nếu có yêu cầu từ nước bạn. Tối ngày 29 tháng 12, ông Lê Dũng Anh, trực ban tại Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, xác nhận với VOA Việt ngữ.
Chị ạ, tôi báo cáo lãnh đạo thì lãnh đạo của tôi có chỉ đạo này. Thì tôi có chính xác được ủy quyền trả lời chị như sau. Thì là phía Việt Nam đã có ý kiến sẵn sàng hỗ trợ tham gia về theo việc hỗ trợ về công tác tìm kiếm nạn cái máy bay mất liên lạc của EASA và đến giờ phút này thì chính phủ Việt Nam cũng như là các cơ quan chức năng chúng tôi cũng chưa nhận được một cái yêu cầu cụ thể nào về phía nước ngoài. Thì về phía chúng tôi thì cũng sẵn sàng, còn khi có yêu cầu cụ thể sẽ trao đổi tiếp. Cái này chúng tôi sẵn sàng theo nguyên tắc thôi, chứ còn về triển khai cho cơ quan cấp dưới chúng tôi thì chúng tôi chưa nhận được một cái yêu cầu cụ thể, nó nên chưa thể triển khai cụ thể gì được, vì nó phải có khi có căn cứ, có tình huống gì cơ. Đấy thì tôi cũng xin phép được trả lời chỉ đầy đủ như thế là cũng là hết.
Công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích được giới hữu trách Indonesia tiếp tục sáng sớm hôm nay sau khi phải trì hoãn vào tối Chủ nhật vì thời tiết xấu. Giới chức cơ quan tìm kiếm cứu hộ Indonesia nói có thể chiếc phi cơ lâm nạn ngoài khơi bờ biển Indonesia trong biển Java và có phần chắc đã rớt xuống đáy biển. Trước khi mất liên lạc, phi công điều khiển chiếc máy bay đã yêu cầu giới kiểm soát không lưu cho phép bay lên cao hơn 1.800 mét để tránh bão, nhưng bị bác vì có một chiếc khác đang bay trong khu vực. Singapore và Malaysia đã tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ. Trong số các nước đề nghị hỗ trợ có Hoa Kỳ. Trên chuyến bay có 149 người Indonesia, 3 người Nam Triều Tiên, 1 công dân Anh, 1 người Malaysia và 1 người Singapore. Phi hành đoàn ngoài phi công phụ người Pháp, 6 người còn lại mang quốc tịch Indonesia. Việt Nam từng tham gia tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của Malaysia Airlines bị mất tích hôm 8 tháng 3 năm nay, trên chuyến bay từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, chở theo 239 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Nỗ lực của Việt Nam chấm dứt sau một tuần khi Malaysia quyết định dừng việc tìm kiếm máy bay tại Biển Đông. Việt Nam nói đợt đó đã huy động 11 máy bay và 7 tàu cùng với các lực lượng trên bộ lẫn trên biển.
Hôm nay, Nam Triều Tiên đề nghị tái khởi động đối thoại với Bắc Triều Tiên về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, như đoàn tụ các gia đình bị ly tán bởi cuộc chiến Triều Tiên xảy ra trong khoảng thời gian từ 1950 đến 1953. Theo thông tấn viên đài VOA Brian Padden từ Seoul, đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng và phương Tây ngày càng xung khắc với nhau về các vấn đề như tấn công mạng và vi phạm nhân quyền. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Thay vì tranh luận về những điều gây chia rẽ giữa hai bên, Bộ trưởng Thống nhất Nam Triều Tiên Ru Ki-yay đã đề xuất thảo luận với Bắc Triều Tiên về những vấn đề liên kết hai bên lại với nhau. Ông Ki-yay nói rằng Ủy ban Chuẩn bị Thống nhất đã chính thức đề xuất tổ chức đối thoại vào tháng 1 về các mối quan tâm chung của hai miền Triều Tiên. Năm ngoái, quan hệ giữa Bình Nhưỡng với Seoul và một đồng minh quan trọng của Nam Triều Tiên là Washington ngày càng mang tính đối đầu. Gần đây nhất, có các cáo buộc lẫn nhau về các vụ tấn công mạng. Nam Triều Tiên đổ lỗi cho miền Bắc đã tấn công vào hệ thống mạng máy tính của các nhà máy điện hạt nhân của mình. Các quan chức Hoa Kỳ cũng nói rằng Bình Nhưỡng đã sử dụng tin tặc để đánh cắp các tài liệu của một hãng phim của Mỹ nhằm tìm cách ngăn chặn việc ra mắt một bộ phim hài về một âm mưu ám sát giả tưởng nhắm vào ông Kim Jong-un. Bắc Triều Tiên đã phản bác các cáo buộc này và đổ lỗi cho Hoa Kỳ làm gián đoạn mạng Internet tại miền Bắc và đã bất lịch sự so sánh Tổng thống Obama với một con khỉ. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đã gia tăng áp lực lên Bình Nhưỡng, đòi nước này phải giải quyết vấn đề thành tích nhân quyền tồi tệ của mình sau khi đưa ra chi tiết về một mạng lưới các nhà tù chính trị cũng như các tội ác giết người, tra tấn và hãm hiếp. Và hầu như không có bất kỳ tiến bộ nào về việc tái khởi động đàm phán để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên cũng như gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế của Liên Hợp Quốc. Đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên nhắm mục đích hạ giảm căng thẳng bằng cách hợp tác về những dự án mà cả hai bên đã có nhiều sự đồng thuận. Ông đề cập tới các vấn đề như đoàn tụ các gia đình bị ly tán bởi chiến tranh, mở rộng các cuộc trao đổi văn hóa và thể thao và chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 70 năm giải phóng khỏi Nhật Bản sau Thế chiến II. Nhà phân tích quân sự Shin In-kun thuộc mạng lưới quốc phòng Triều Tiên ủng hộ đề xuất khiêm tốn này, coi đây là cách thức giúp hai miền Triều Tiên trao đổi về hợp tác thay vì đối đầu. Ông In-kun nói rằng dù quan hệ giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên khá căng thẳng, còn nhiều vấn đề cần giải quyết giữa họ, và ông nghĩ rằng các cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên là đích đáng vì miền Nam không nên cắt đứt kênh đối thoại với miền Bắc. Hồi đầu năm 2014, các cuộc đối thoại đã được hoạch định giữa hai miền Triều Tiên đã bị hoãn lại sau khi xảy ra cuộc đụng độ vũ trang trên biên giới, sau khi các nhà hoạt động ở miền Nam thả các quả bóng mang theo truyền đơn bài Bình Nhưỡng vào miền Bắc. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cũng dự kiến sẽ đề cập tới mối quan hệ liên Triều và mối bang giao với Hoa Kỳ trong thông điệp thường niên nhân dịp năm mới dương lịch.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, cảnh sát Ấn Độ cho hay một quả bom tự chế thô thiển đã phát nổ bên ngoài một nhà hàng đông khách tại Bangalore, giết chết một phụ nữ và gây thương tích cho ba người đàn ông. Vụ nổ xảy ra vào đêm Chủ nhật tại trung tâm Bangalore, nơi cư ngụ của nhiều người làm việc trong ngành công nghệ cao tại Ấn Độ. Khu vực này đang đông nghẹt người và chiều tối Chủ nhật thì vụ nổ xảy ra, khiến cho các thành phố khác của Ấn Độ được đặt trong tình trạng báo động. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, nhưng hai người bị câu lưu ở gần đó đang bị thẩm vấn. Bangalore, còn được gọi là Bangaluru, được đặt trong tình trạng báo động từ khi cảnh sát bắt một kỹ sư bị tố cáo là đang có một chương mục Twitter, trong đó ông này ca ngợi nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo. Các nhân viên cứu hộ ở Malaysia đang chật vật tìm cách tiếp cận hàng ngàn người bị tác động của trận lụt tệ hại nhất từ 3 thập niên qua tại nước này để phân phối lương thực và cung cấp các dịch vụ y tế. 10 người đã thiệt mạng và hơn 160.000 người bị buộc phải rời cư vì mực nước dâng cao. Ba nhà báo của đài Al Jazeera đánh dấu một năm sau khi bị bắt giữ ở Ai Cập về những cáo trạng cho rằng họ ủng hộ tổ chức huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động giữa lúc họ đang trông chờ ngày tòa ấn định để có thể kháng cáo vào thứ Năm tuần này. Ký giả Peter Greste, người Úc, ký giả Mohamed Fahmy, người Canada gốc Ai Cập, đang bị giam cầm với bản án 7 năm, trong khi đồng nghiệp của họ, ký giả Bahar Mohamed, người Ai Cập, thọ án tù 10 năm. Hy Lạp, Quốc hội Hy Lạp lần thứ 3 đã không bầu ra được một vị tổng thống mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử trước hạn kỳ. Ứng cử viên tổng thống của chính phủ là cựu ủy viên Hội đồng Âu Châu đặc trách môi trường Stavros Dimas không chiếm được 180 phiếu cần thiết. Theo luật Hy Lạp thì tình hình này, Hy Lạp phải tổ chức tổng tuyển cử khiến cho các thị trường tài chính và các nước đối tác của Hy Lạp trong Liên hiệp Âu Châu phải đối diện với nhiều tuần lễ bất định, có thể gây phương hại tới tiến trình phục hồi kinh tế tại Quốc hội Hy Lạp. Một cuộc biểu quyết tại Quốc hội Hy Lạp hôm nay được coi là nỗ lực giờ chót để có thể tránh một cuộc bầu cử trước hạn kỳ, có thể đưa đảng Syriza thiên tả lên nắm quyền. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói một thỏa thuận hạt nhân với Iran là điều khả thi và sẽ là bước cần thiết đầu tiên trong bất cứ nỗ lực ngoại giao nào lớn hơn giữa hai nước. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh công NPR, Tổng thống Obama nói ông hy vọng có thể làm việc để cải thiện các quan hệ với một nước Iran theo hướng là nước này phải có một chương trình hạt nhân nhắm mục đích hòa bình có thể kiểm chứng được. Một nước Iran, nơi mà nền kinh tế có thể tăng trưởng mà không bị cản trở bởi các biện pháp chế tài và muốn tái hội nhập với cộng đồng quốc tế. Ông Obama nói Iran có một cơ hội để đạt được một bước đột phá, thoát khỏi tình trạng bị cô lập và giải quyết vấn đề hạt nhân. Và theo ông thì các giới chức Iran nên nắm lấy cơ hội này. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có mở lại đại sứ quán tại Tehran tiếp theo sau động thái xích lại gần Cuba, nhà lãnh đạo Mỹ nói ông không bao giờ nói không bao giờ. Nhưng ông cảnh giác rằng tiến trình đó phải là một tiến trình tuần tự, đi từng bước.
Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, nhóm nhạc Ireland The Script sẽ đến với quý vị qua nhạc phẩm Superheroes, những siêu anh hùng. Took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for Thưa Thưa quý vị, tính đến năm 2050, UNICEF cho biết cứ 2 trong số 5 trẻ em trên thế giới sẽ là ở châu Phi. Sự chuyển biến dân số chưa từng thấy này có hai nguyên do kèm theo. Dân số vốn thuộc lớp người trẻ sẽ đến tuổi sinh sản và gây ra tình trạng bột phát về sinh nở và tỷ lệ tử vong nơi trẻ em đã hạ giảm. Những người theo dõi tình trạng bột phát này nói các quốc gia Phi châu sẽ cần phải cấp bách chuẩn bị cho một làn sóng trẻ sơ sinh này với những chính sách khôn ngoan của chính phủ. Từ Johannesburg, thông tín viên VOA Anita Power gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Lục địa châu Phi đang chuẩn bị đối phó với cơn bột phát sinh nở ồ ạt trong vòng 4 thập niên tới đây, một hiện tượng đem lại cả những thách thức to lớn lẫn những cơ hội vĩ đại. Châu Phi vốn là nơi sinh cư của những khối dân trẻ nhất thế giới và trong vòng vài thập niên sắp tới những người trẻ này sẽ đến độ tuổi sinh sản. Châu lục này cũng có tỷ lệ sinh sản cao vì nhiều lý do và trong những thập niên gần đây đã chứng kiến sự sụt giảm về mức tử vong nơi trẻ em, có nghĩa là sẽ có thêm trẻ sơ sinh và trẻ em sống sót nhiều hơn bao giờ hết. Mục sư Princewell Elimiaga sở hữu một trung tâm chăm sóc trẻ ban ngày ở Johannesburg và điều hành một nhà thờ ở Lagos, Nigeria. Ông nói ông đang thấy hiện tượng này diễn biến ngay trước mắt. Cơ sở nuôi trẻ của ông ở Johannesburg đã bùng nổ về kích thước từ 20 em năm 2002 lên tới 130 em hiện nay.
Every year, these numbers are growing.
Và mỗi năm những con số này lại tăng thêm. Chúng ta thấy một sự thay đổi lớn. Có những em đã rời khỏi trường, nhưng con số không bao giờ hạ giảm.
Tính đến năm 2050, UNICEF ước tính châu Phi sẽ là nơi có khoảng 41% những người mới sinh trên thế giới. Sự kiện đó, theo nhà nghiên cứu Kofi Kwaku của trường đại học Witwatersrand, là một thách thức lớn cho chính sách công.
Mỗi một nhà lãnh đạo hay mỗi một vị tổng thống đều phải nghĩ về sự kiện này, và nếu họ không tính trước thì sẽ có rắc rối bởi vì tỷ lệ dân số tăng trưởng có thể vượt quá mức tiêu thụ các nguồn lực mà chúng ta cần đến để nuôi sống cho khối dân đó. Và nếu khối dân này ngày càng lớn hơn thì cần phải có cơ sở hạ tầng mới về gia cư, các thành phố mới, các vật liệu xây dựng mới, có thêm thực phẩm, nước, danh sách thật là vô tận.
Ông Kwaku nói châu Phi có nhiều vấn đề, nhưng dân số không phải là một trong những vấn đề ấy.
Africa doesn't have a population problem.
Châu Phi không có vấn đề về dân số. Thực ra châu Phi có thể có vấn đề phân phối nguồn lực, có những vùng đất phì nhiêu ở mọi nơi, và rồi cả vấn đề quản lý và quản trị các nguồn lực ấy nữa, đó là điểm chính.
Nhưng dân số cũng dẫn đến vấn đề các quyết định cá nhân, và nhiều phụ huynh được phỏng vấn nói rằng tuy một gia đình mới là điều hấp dẫn, túi tiền của họ không cho phép. Giáo viên mẫu giáo Tembisa Matlanga nói, nhìn thấy lớp học của mình phình ra về kích thước đã thuyết phục cô ngưng ở đứa con thứ nhì. Cô vừa cười vừa nói rằng đó là vì trách nhiệm, cô không nghĩ là cô sẽ có tới 5 đứa con. Hiện tượng bột phát sinh nở của châu Phi sẽ có những hậu quả sâu rộng mà những em nhỏ này chưa nắm rõ. Nhưng dù sẵn sàng hay chưa thì các em đã có mặt.
Thành công ngoại giao trong năm 2014 không đủ để củng cố vị thế của Thủ tướng Úc Tony Abbott trong lĩnh vực quốc nội, khiến ông phải cải tổ chính phủ với hy vọng tạo môi trường mới cho năm 2015. Cộng tác viên Ngọc Hân sẽ có thêm chi tiết về những gì ông Abbott đã làm với cuộc cải tổ này trong bài tường trình sau đây. Mời quý thính giả chờ nghe.
Kính thưa quý thính giả, chính phủ bảo thủ tự do quốc gia Australia do dân biểu Tony Abbott làm thủ tướng chỉ mới cầm quyền được 16 tháng kể từ khi thắng cử hồi đầu tháng 9 năm 2013. Thế nhưng, sự ủng hộ của cử tri dành cho chính phủ và cá biệt là dành cho thủ tướng liên tục giảm hạ trong nhiều tháng, ngay cả khi chính phủ gặt hái được nhiều thành quả quan trọng về mặt đối ngoại. Nổi bật hơn cả là Australia đã đóng vai trò hữu hiệu trong tư cách thành viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà nhiệm kỳ 2 năm sẽ mãn vào ngày 31 tháng 12 năm 2014. Đây là lần thứ 5 mà Australia đắc cử vào Hội đồng Bảo an kể từ khi Liên Hiệp Quốc được thành lập sau Thế chiến thứ 2 nên Australia có khá nhiều kinh nghiệm trong sinh hoạt ngoại giao đa phương. Điều trớ trêu là khi ở thế đối lập, lãnh tụ Tony Abbott và Ngoại trưởng đối lập Julie Bishop đã chống đối nỗ lực của chính phủ lao động tiền nhiệm trong việc vận động tranh cử vào Hội đồng Bảo an với lý do là chi phí cao và ảnh hưởng ràng buộc mà cuộc vận động có thể tạo ra đối với chính sách ngoại giao độc lập của Australia. Canberra đã chi tiêu khoảng 40 triệu đô la, cộng thêm nhiều ngân khoản viện trợ phát triển và phải ve vãn nhiều nước đang mở mang tại châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin để giành lấy sự ủng hộ. Trong thời gian thành viên không thường trực, Australia đã hai lần giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an và đã chu toàn trách nhiệm tốt đẹp, kể cả khi nữ ngoại trưởng Julie Bishop phải đương đầu với Ngoại trưởng Nga về vụ chiếc phi cơ MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn hạ hồi tháng 7 năm 2014 tại miền đông Ukraine của phiến quân thân Nga. Là quốc gia đã phát triển với trình độ kỹ thuật cao, Australia cũng đã tạo thêm uy tín trong vùng khi tham dự hoặc phối hợp tìm kiếm và cứu trợ ba tai nạn hàng không lớn trong năm 2014 là các chuyến bay MH370 mất tích bí mật hồi tháng 3 và MH17 của Malaysia Airlines và chuyến bay AirAsia QZ8501 của Indonesia mất tích ngày hôm qua, Chủ nhật 28 tháng 12. Cũng trong lĩnh vực ban giao đa phương, Ngoại trưởng Julie Bishop đã tham dự và được vinh danh tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở xứ Wales, nước Anh hồi đầu tháng 9 năm 2014, khi Australia được mời và chấp nhận trở thành một đối tác tăng cường của tổ chức NATO tại châu Á-Thái Bình Dương. Tháng 11 là sinh hoạt nhộn nhịp nhất trong năm 2014, khi Thủ tướng Úc Tony Abbott tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC là Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tại Bắc Kinh, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tại Naypyidaw, Miến Điện và tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh nhóm G20 tại Brisbane, Australia. Ba hội nghị thượng đỉnh này không những quan trọng bên trong hội nghị mà còn quan trọng bên lề hội nghị. Thí dụ như tại Bắc Kinh, Tổng thống Obama đã triệu tập hội nghị TPP mà Thủ tướng Tony Abbott và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang cùng tham dự để đẩy mạnh tiến trình đàm phán hợp tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương. Tiếp theo kết quả đạt được tại hội nghị TPP ở cấp bộ trưởng tại Sydney hồi cuối tháng 10 năm 2014. Tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á, Thủ tướng Úc Tony Abbott đã có dịp gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và vấn đề tranh chấp tại Biển Đông và Biển Hoa Đông đã được phát biểu với sự quan ngại vì chính sách xác quyết chủ quyền mạnh bạo của Bắc Kinh, mặc dù Trung Quốc, như thông lệ, không bị nêu đích danh trong bản thông cáo chung. Hội nghị thượng đỉnh G20 là cơ hội để lãnh tụ ba quốc gia dân chủ Úc, Mỹ, Nhật họp riêng để thảo luận các vấn đề hợp tác an ninh quốc phòng. Thủ tướng Tony Abbott, Tổng thống Obama và Thủ tướng Shinzo Abe xác nhận lại lập trường an ninh hàng hải và hàng không, hợp tác giữa ba đối tác và kêu gọi giải quyết tranh chấp như tại Biển Đông bằng phương cách ngoại giao hòa bình theo luật quốc tế, kể cả luật biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc. Trước đây, cuối tháng 5 năm 2014, tại đối thoại chiến lược Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng của ba nước đồng minh Nhật, Mỹ, Úc cũng đã phổ biến thông cáo chung bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng ở Biển Đông vì Bắc Kinh đã hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Điểm đáng ghi nhận là tại các diễn đàn quốc tế và khu vực cũng như trong ban giao song phương, Ngoại trưởng Julie Bishop và đôi khi Thủ tướng Tony Abbott đã có những phát biểu rõ rệt và mạnh mẽ đối với chính sách của Bắc Kinh trong vấn đề Biển Hoa Đông và Biển Đông, nhưng đồng thời vẫn duy trì được ban giao tốt đẹp với Trung Quốc, là đồng minh thân cận của Mỹ và công khai coi Nhật Bản là người bạn tốt nhất của Australia, như Thủ tướng Tony Abbott đã tuyên bố tại Tokyo hồi tháng 4 năm 2014 trên đường đến Bắc Kinh. Ấy thế mà Canberra vẫn tạo được tiến triển đều đặn với Bắc Kinh trong tiến trình đàm phán một hiệp định tự do thương mại FTA được bắt đầu 10 năm trước đây. Kết quả là sau hội nghị thượng đỉnh G20, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chính thức công du Australia, đọc diễn văn tại Lưỡng viện Quốc hội Úc, ký kết hiệp định FTA với Úc và nâng hợp tác song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Trong chiều hướng phát triển hợp tác giữa các quốc gia dân chủ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã chính thức công du Australia sau hội nghị thượng đỉnh G20, cũng đã đọc diễn văn tại Lưỡng viện Quốc hội ở Canberra và ký kết thỏa hiệp hợp tác hàng hải. Đây là chuyến công du đáp lễ của Thủ tướng Modi sau khi Thủ tướng Tony Abbott đã chính thức thăm viếng New Delhi hồi tháng 9 năm 2014 và ký kết thỏa hiệp mua bán chất uranium một tài nguyên chiến lược của Úc mà Ấn Độ cần để phát triển năng lượng dân dụng. Khi nắm chính quyền hồi tháng 9 năm 2013, Thủ tướng Tony Abbott và nữ ngoại trưởng Julie Bishop đều không có kinh nghiệm bang giao quốc tế, nên thành quả ngoại giao đa phương và song phương của Australia làm ngạc nhiên giới quan sát thời cuộc. Cũng không kém ngạc nhiên là trong khi mà chính phủ Tony Abbott đạt nhiều thành quả ngoại giao như vậy, thì thế đứng của chính phủ và riêng của ông Tony Abbott lại sa sút trầm trọng đối với cử tri. Liên tiếp trong nhiều tháng, các cuộc thăm dò công luận cho thấy đảng lao động Úc ở thế đối lập, tức là không làm gì cả, ngoài việc chỉ trích chính phủ nhưng lại được lòng cử tri với chỉ số khoảng 53 so với 47%, tức là nếu một cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng 12 năm 2014, thì lãnh tụ đối lập Bill Shorten đã có thể trở thành thủ tướng. Phần lớn lý do của sự sa sút này là vì chính phủ đã thất bại trong việc thuyết phục dân chúng chấp nhận những biện pháp tiết kiệm của ngân sách đầu tiên được công bố hồi tháng 5 năm 2014. Ngân sách này bị coi là bất công đối với người nghèo vì những biện pháp đề nghị gia tăng chi phí y tế, giáo dục và điều kiện khắc khe hơn đối với người lãnh trợ cấp thất nghiệp. Hai lĩnh vực mà chính phủ thành công, tức là chính sách bảo vệ biên giới, chấm dứt làn sóng thuyền nhân tầm trú và bãi bỏ luật thuế Carbon Tax, đã mau chóng bị quên lãng. Trong khi đó, thì tại Thượng viện là nơi mà chính phủ không có đa số và phải tùy thuộc vào các nhóm nghị sĩ độc lập, các dự luật tài chính của chính phủ bị bế tắc, khiến ngân sách bị thất thu và do đó kế hoạch 4 năm quân bình ngân sách sẽ không đạt được. Những khó khăn này làm các dân biểu và nghị sĩ thuộc Liên đảng Tự do Quốc gia cảm thấy bất an cho tương lai chính trị của họ. Trên căn bản cá nhân, Thủ tướng Tony Abbott còn phải đối diện với một khó khăn khác, đó là ông không được lòng giới cử tri phụ nữ. Chỉ số phụ nữ ủng hộ ông Tony Abbott và do đó mà chính phủ Abbott rất thấp trong mọi lĩnh vực công quyền. Vào cuối tuần trước lễ Giáng sinh, Thủ tướng Tony Abbott đã làm một việc mà giới quan sát đã dự đoán là ông phải làm, đó là cải tổ chính phủ. Cuộc cải tổ chính phủ nào cũng có người thua kẻ thắng và không nhất thiết có thể đem lại ổn định cần thiết để tạo một môi trường mới nhằm phục hồi uy tín của Thủ tướng và chính phủ. Trong cốt lõi, ông Tony Abbott đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng, nghị sĩ David Johnston, thăng thưởng Bộ trưởng Di trú và Bảo vệ biên giới Scott Morrison, cả hai sự kiện mà giới quan sát đã dự đoán chính xác. Ngoài ra, ông Abbott cũng đã hoán chuyển trách nhiệm một số bộ trưởng khác và thăng chức cho một bộ trưởng phụ nữ. Vào năm 2016, cử tri Úc có quyền tối thượng trong việc lựa chọn chính phủ qua một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia, và trước thềm năm mới 2015, kính chúc quý khán thính giả đài VOA an khang thịnh vượng.
Tới đây mời quý vị đón nghe bài học thành ngữ tiếng Anh.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo, và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit, follow suit.
Follow suit, có một từ mới là suit, nghĩa là một trong bốn bộ hoa, tạo nên một cỗ bài tây. To follow suit có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm, bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ sáu trong tuần, không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi. Nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa. Vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu nhưng chưa kịp thông báo ý định thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói:
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand. but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên, và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà, bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. Ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà, họ hỏi điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thi giờ để tạo chuyện, bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội. To invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện. Và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý vị, chính phủ Georgia đang trông chờ một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu nhằm thu hút đầu tư và tiếp cận với thị trường chung châu Âu để thúc đẩy nền kinh tế của nước mình. Mời các bạn nghe chi tiết trong bài xã luận sau đây.
Trong hơn một thập kỷ qua, Georgia đã nỗ lực hướng tới tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu. Chính phủ nước này đã nêu rõ họ tin rằng tương lai của mình là ở phương Tây. Thực tế là cả Georgia và EU có thể được lợi rất nhiều từ việc tăng cường hợp tác. Chính phủ Georgia trông chờ vào một thỏa thuận thương mại toàn diện với Liên minh châu Âu sẽ thúc đẩy nền kinh tế của mình. Georgia cũng đã khởi động những cuộc đàm phán gia nhập cộng đồng năng lượng vào tháng 2 năm 2014 và đồng ý thực thi luật năng lượng của Liên minh châu Âu sẽ dẫn đến mối quan hệ gần gũi hơn với thị trường năng lượng duy nhất của Liên minh châu Âu. Cộng đồng năng lượng mở rộng chính sách năng lượng nội bộ của EU xuống Đông Nam Âu và khu vực Biển Đen. và tạo ra một khuôn khổ quản lý và thị trường ổn định. Mối quan hệ gần gũi có thể giúp thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Georgia, có tiềm năng xây cất những đường ống dẫn dầu qua lãnh thổ Georgia, để châu Âu có thể dễ dàng nhập khẩu dầu và khí đốt thiên nhiên từ nước láng giềng giàu năng lượng của Georgia là Azerbaijan, và từ những nước sản xuất năng lượng ở Trung Á như Tajikistan và Kyrgyzstan. Vào cuối tháng 12, Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn hiệp định liên kết, cũng như một khu vực thương mại tự do toàn diện với Georgia, mà cả hai bên đã ký kết vào tháng 6. Văn kiện này tạo ra một khuôn khổ cho sự hợp tác giữa Georgia với EU.
Vừa rồi là Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm được những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia cho hay là chiếc phản lực cơ của Air Asia bị mất tích có phần chắc đang nằm dưới đáy biển. Ông Bambang Sulistio nói chiếc máy bay Airbus 320 với 162 người trên máy bay được cho là đã bị rơi hôm Chủ nhật ở ngoài khơi bờ biển Indonesia trong biển Java. Giới hữu trách Indonesia xác nhận là một chiếc máy bay tìm kiếm của Australia đã trông thấy một số mảnh vụn trong vùng biển ngoài khơi Borneo, cách vị trí cuối cùng biết được về chuyến bay 8501 của hãng Air Asia chừng 1.100 mét, nhưng chưa có tin xác nhận là những vật này có liên hệ tới chiếc máy bay bị mất tích. Chuyến bay 8501 của Air Asia đang bay được nửa đoạn đường từ thành phố Surabaya của Indonesia tới Singapore thì bị mất tích vào sáng Chủ nhật vừa qua. Nước Ý cho hay tất cả các hành khách còn lại đã được giải cứu ra khỏi chiếc phà chở xe hơi đã bốc cháy ở ngoài khơi đảo Corfu của Hy Lạp. Số tử vong trong thảm họa cháy phà trên biển Adriatic là 5 người. Thủ tướng Ý Matteo Renzi hôm nay cho hay chỉ còn lại viên thuyền trưởng và một số ít thủy thủ trên chiếc phà Hy Lạp Norman Atlantic mang cờ của Ý, giữa lúc các giới chức thẩm quyền đang chuẩn bị kéo phà về bến cảng. Ông Renzi ca ngợi nỗ lực của các nhân viên cứu hộ, nói rằng họ đã tránh được những cảnh chết chóc trên biển. Các giới chức cho hay hiện 114 hành khách đã được cứu khỏi phà, trong khi các nhân viên cứu hộ trên những phi cơ trực thăng lôi những người sống sót ra khỏi bong của phà và kéo họ tới nơi an toàn. Gió mạnh, nhiệt độ băng giá và sóng lớn đã cản trở sứ mạng cứu hộ kéo dài 24 giờ đồng hồ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói một thỏa thuận hạt nhân với Iran là điều khả thi và sẽ là bước cần thiết đầu tiên trong bất cứ nỗ lực ngoại giao nào quy mô hơn giữa hai nước. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh NPR, Tổng thống Obama nói ông hy vọng có thể làm việc để cải thiện các quan hệ với một nước Iran, theo chiều hướng là nước này phải có một chương trình hạt nhân nhắm mục đích hòa bình có thể kiểm chứng được. Một nước Iran, nơi mà nền kinh tế có thể tăng trưởng mà không bị cản trở bởi các biện pháp chế tài. Ông Obama nói Iran là có một cơ hội để đạt được bước đột phá để thoát khỏi tình trạng bị cô lập và các giới chức Iran nên nắm lấy cơ hội này.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.